là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận ngành hiệu quả kinh tế từ cây tre mang bắt độ tại huyện Trấn Yên. Tiếp đó là phản ánh những chiến sĩ áo trắng trên trận tuyến phòng chống dịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Đảng bộ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 19 đề ra đạt được kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt gần 3.500 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 415 kg trên năm, tăng 20 kg so với đầu nhiệm kỳ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Lâm Giang đã huy động trên 26 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng, đóng góp hàng nghìn công lao động, hiến 10.000 m2 đất phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 5%. Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, đại hội đã biểu quyết thông qua 16 chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể và bàn các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để Lâm Giang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với tinh thần tập trung dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí, bầu xã đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên. Lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã biểu dương ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan đơn vị địa phương trong việc thực hiện công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị cần tiếp tục phối hợp với cấp ủy rà soát chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp, rà soát quy chế phối hợp liên quan đến cải cách tư pháp, phối hợp tổ chức phổ biến, quán triệt chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Các cơ quan tư pháp tập trung điều tra, xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh các loại tội phạm. Các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nội chính thực hiện tốt công tác phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời trong giải quyết các vụ việc, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Cuối tuần qua, tỉnh Yên Bái đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ một số sở ngành. Theo đó, đồng chí Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tổng hợp văn phòng tỉnh ủy, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Yên Hiền, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái. Đồng chí Trần Việt Dũng, giám đốc ban quản lý dự án các công trình giao thông giữ chức Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên giữ chức Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Tỉnh ủy Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền nhân dịp đầu năm mới 2020. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã ghi nhận những đóng góp mà báo chí Yên Bái và các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Đồng thời mong muốn đội ngũ những người làm báo vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tạo động lực để các nhà báo sáng tạo năng động, tự đổi mới chính mình để sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng. Đồng chí đề nghị các nhà báo tận dụng tối đa công nghệ và sử dụng tốt công nghệ hơn nữa để tạo ra nhiều sản phẩm báo chí có chất lượng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời đại công nghệ 4.0, khơi dậy trí tuệ, sức sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết và dũng khí của nhà báo. Đồng chí đề nghị các cơ quan quản lý báo chí luôn đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ các nhà báo nâng cao nhận thức về chính trị và trách nhiệm trong công việc để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Các nhà báo thường xuyên tự học, tự đổi mới, tự hoàn thiện mình, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Tuần qua, Ban chỉ đạo điều phối hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban dân vận tỉnh ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội nhân đạo tỉnh Yên Bái năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thời gian tới, Ban chỉ đạo tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết chương trình phối hợp của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, chủ động nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có đồng bào theo các tôn giáo. Cùng với đó cần phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng trong thi đua dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà rột nát, đền ơn đáp nghĩa, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời cần gắn thực hiện nghị quyết Trung 4 về xây dựng Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020. Vừa qua, tỉnh Yên Bái cùng với các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Hưng Yên, Kho Bạc Nhà nước, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã bàn giao 6 chiếc xuồng cho Bộ đội Trường Sa. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ và bàn giao chiếc xuồng CQ-01 cho Bộ đội Trường Sa, đơn vị vùng 4 Hải quân. Xuồng CQ-01 được thiết kế có chiều dài 7,7m, chiều rộng là 2,34m, vận tốc 20 hải lý trên giờ, sức chở 8 người, chịu sóng cấp 4, gió cấp 6. Đây là món quà đặc biệt có ý nghĩa và thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trao tặng Bộ đội Trường Sa, đơn vị vùng 4 Hải quân, góp phần chia sẻ động viên cán bộ chiến sĩ Bộ đội Trường Sa có thêm phương tiện tuần tra, canh gác để bảo vệ giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2020, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng đại đội ngũ cán bộ nhân viên ngành y tế tỉnh Yên Bái. Chúc mừng đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tỉnh Yên Bái nhân dịp ngày truyền thống của ngành, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận những công hiến của các y bác sĩ đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành y tế tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, trong đó tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để chăm sóc tốt cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tre bát độ đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với nhiều hộ dân, nhất là đồng bào các dân tộc vùng cao của huyện Trấn Yên. Đặc biệt, việc liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tre mang bát độ đã góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả kinh tế của loại cây trồng này. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Những năm trước, anh Vàng A Sò, thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, chỉ trồng cây keo và bồ đề trên diện tích 5 hectare sẵn có của gia đình. Sau khi được xã cùng cơ quan chuyên môn của huyện tuyên truyền vận động, anh đã quyết định chuyển đổi 1 hectare sang trồng tre mang bát độ. Sau 2 năm, diện tích bắt đầu cho thu hoạch, mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định nên anh tiếp tục mở rộng diện tích lên hơn 3 hectare, mỗi năm đem lại thu nhập ổn định từ 60 tới 70 triệu đồng. Anh Sò chia sẻ.
Gia đình tôi thì cũng tham gia trồng cái tre mang bát độ này từ năm 2007. Đấy, cho bây giờ tôi cảm thấy là trong cái tre mang bát độ này cũng đưa ra cái gọi là hiệu quả kinh tế rất là cao về cái xóa đói giảm nghèo. Đấy thì như gia đình tôi gọi là trồng đấy, bây giờ là vừa hơn 3 ha. Đấy thì mỗi năm cứ bình quân là thu từ 60 triệu đến 70 triệu. Đấy, thì tôi cảm thấy cũng tạo cái gọi là hiệu quả kinh tế và cái xóa đói giảm nghèo bền vững.
Hiện nay, tre mang bát độ đang là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình ở Hồng Ca với khoảng 70% số hộ trồng, diện tích trên 1.000 hectare. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể của địa phương trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, mở rộng diện tích và thực hiện liên kết 4 nhà, ký kết hợp tác với công ty trách nhiệm hạn Vạn Đạt trong việc cung ứng giống, vật tư phân bón, hướng dẫn kỹ thuật, cho vay vốn không lãi và bao tiêu toàn bộ sản phẩm khi thu hoạch. Ông Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Về cái chương trình trồng măng tre bát độ nấy măng trên địa bàn của xã thì chúng tôi thực hiện từ năm 2006. Và đến nay thì chúng tôi đã có trên 1.000 ha. Thế và cái chất lượng của cái măng tre bát độ thì thấy rằng là đây là một loại cây thứ nhất là xóa đói giảm nghèo, cái thứ hai là làm giàu cho bà con nhân dân. Thế và năm nay thì chúng tôi kế hoạch là trồng 60 ha. Thế và chúng tôi đang phấn đấu là phải trồng trên 65 ha. Đấy. Thế và từ cái trồng mới thì chúng tôi tập trung vận động nhân dân là chăm sóc và thực hiện theo một cái chuỗi liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao cái chất lượng sản phẩm của cây măng để tạo ra một cái thị trường cũng như là cái thu nhập cao nhất cho bà con nhân dân.
Kiên Thành là vùng trọng điểm trồng tre măng bát độ của Trấn Yên với tổng diện tích gần 1.800 ha, gần 80% số hộ dân tham gia trồng. Năm 2019, sản lượng măng vỏ tươi của xã đạt 38.000 tấn, đem lại giá trị hơn 35 tỷ đồng cho người dân. Ngoài ra, xã còn cung ứng nguồn củ giống để mở rộng diện tích ở một số xã khác trong huyện. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế từ tre bát độ, Kiên Thành còn thực hiện việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên cơ sở hợp đồng liên kết, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm. Ông Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
thực hiện cái chương trình
sản xuất theo dự án cái chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, thì đội Kiên Thành được giao kế hoạch là 700 ha. Đến giờ phút này thì xã cũng đã cho nhân dân đăng ký được hơn 500 ha, 522 ha trên 700 ha. Còn lại thì nhân dân cũng đã vẫn đang tiếp tục tham gia đăng ký, và cũng có một số hộ thì người ta có diện tích thì người ta cũng làm đại lý nông nghiệp, người ta cũng đã chủ động, người ta tự đầu tư.
Trấn Yên hiện có diện tích trồng tre măng bát độ lớn nhất của tỉnh Yên Bái với 3.360 ha. Năm 2020 này, huyện phấn đấu trồng mới 200 ha. Trong đó Kiên Thành 55 ha, Hồng Ca 60 ha, Lương Thịnh 60 ha và Hưng Khánh 25 ha. Tổng diện tích lên gần 3.600 ha. Mô hình trồng tre bát độ lấy măng mang lại hiệu quả bền vững, giúp nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nông dân, nhất là nông dân các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện cũng chú trọng xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm măng bát độ, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị. Trong đó, sản phẩm măng bát độ đã được công ty trách nhiệm hạn Vạn Đạt, công ty cổ phần Yên Thành ký hợp đồng hợp tác đầu tư vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm lâu dài. Bà Trần Thị Hoàn Liên, Phó Ban Quản lý Dự án tre măng bát độ huyện Trấn Yên cho biết.
Song song với cái việc tập trung triển khai chỉ đạo trồng mới 200 ha tre bát độ thì huyện Trấn Yên cũng chỉ đạo các địa phương thực hiện đảm bảo cái chuỗi giá trị tre bát độ gắn với tiêu thụ sản phẩm. Và năm 2019 cũng như 2020 thì huyện Trấn Yên phấn đấu thực hiện là 2.000 ha chuỗi giá trị, và hiện nay chúng tôi đang triển khai là 1.000 ha tại 4 xã, và nhân dân đang triển khai cho nhân dân đăng ký. Thế mà thực hiện cái chuỗi giá trị này thì sẽ là cơ hội để chỉ đạo nhân dân áp dụng tốt các cái biện pháp kỹ thuật và đầu tư thâm canh để nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và giá trị trên một đơn vị diện tích tre bát độ.
Với mục tiêu xây dựng phát triển vùng tre bát độ tập trung và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản xuất măng tre bát độ, Trấn Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích trồng tre bát độ, đồng thời thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ tham gia, giúp họ từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong phát triển nông nghiệp bền vững và tạo nhiều việc làm cho lao động tại địa phương.
Nghèo
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của thành viên bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng khám và điều trị ngày càng được nâng cao. Các chương trình y tế được triển khai hiệu quả, công tác y tế dự phòng, xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt kết quả tích cực. 100% xã phường thành phố đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Trong những thành tích đó có những đóng góp không nhỏ của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên khối dự phòng, trung tâm y tế thành viên bái, ghi nhận của cộng tác viên Lê Hương Thanh Nghị. Với suy nghĩ nếu người y chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân ngay tại cộng đồng thì sẽ giảm bệnh nhân chuyển tuyến. Vì vậy, dù phần lớn các bạn đều chọn con đường làm bác sĩ chuyên khoa, nhưng bác sĩ Mai Đại Lâm, trưởng khoa y tế công cộng, dinh dưỡng trung tâm y tế thành viên bái, đã chọn học y tế dự phòng. Dù không trực tiếp khám điều trị cho bệnh nhân, nhưng thường xuyên tiếp xúc với nhiều hóa chất độc hại, có mặt đầu tiên tại các ổ dịch nguy hiểm. Song bác sĩ Lâm và các y bác sĩ trong khoa luôn nỗ lực hết mình, tâm huyết với công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đầu năm nay, do diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp, qua giám sát tại cộng đồng, khoa y tế công cộng dinh dưỡng đã chủ động tham mưu cho ban giám đốc trung tâm y tế thành phố Yên Bái xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, để ngăn chặn nguy cơ phát sinh lây lan của dịch bệnh, khoa đã tổ chức phun thanh khiết môi trường ở nơi công cộng và các trường học, quyết tâm không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Đại Lâm, trưởng khoa y tế công cộng dinh dưỡng trung tâm y tế thành phố Yên Bái nói:
Khoa thì đã tham mưu cho ban giám đốc của trung tâm, sở y tế, ủy ban nhân dân thành phố ra một cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh của corona. Thì khoa đã triển khai thành 5 đội xuống phun các điểm như chợ, bến tàu, bến xe, các trường học trên địa bàn thành phố. Sau công tác phòng chống dịch thì đã phối hợp với các khoa phòng triển khai tốt được những công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.
Với bác sĩ Hoàng Xuân Trường, trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS, gần 20 năm gắn bó với nghề, vượt lên những khó khăn vất vả là tinh thần làm việc hăng say, hết lòng vì sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, khoa kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS đang triển khai 12 chương trình y tế và một dự án. Trong năm qua, khoa đã thực hiện giám sát trên 800 ca bệnh truyền nhiễm, kịp thời phát hiện và khoanh vùng ca bệnh truyền nhiễm sớm tại tuyến cơ sở, góp phần khống chế không để dịch bệnh phát sinh lây lan. Trên địa bàn thành phố nhiều năm qua không phát sinh dịch bệnh lớn. Đến thời điểm này, thành phố Yên Bái có 1.573 người nhiễm HIV/AIDS. Dù công việc có nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, bác sĩ Trường đã thường xuyên tư vấn giúp đỡ các bệnh nhân yên tâm, kiên trì điều trị bệnh, phối hợp với các khoa phòng cung ứng đầy đủ vật tư, thuốc men, trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân. Nhờ đó, nhiều năm qua, thành phố Yên Bái được đánh giá là một trong 9 địa phương thực hiện tốt chương trình phòng chống lao. Với những cống hiến của mình, bác sĩ Hoàng Xuân Trường đã được các cấp các ngành khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bác sĩ Mai Đại Lâm và Hoàng Xuân Trường chỉ là hai trong số 250 cán bộ y bác sĩ điều dưỡng của Trung tâm Y tế thành phố. Những chiến sĩ áo trắng đã và đang nêu cao tinh thần y đức, tận tâm với công việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
Trong những năm qua, Trung tâm Y tế thành phố đã hoàn thành tất cả những chỉ tiêu, kế hoạch mà cũng như ngành cũng như là thành phố giao cho. Trong thành tích đạt được có sự đóng góp của những cá nhân, ví dụ trưởng khoa kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS thì có bác sĩ Hoàng Xuân Trường, trưởng khoa, là cái người trưởng khoa đã chỉ đạo cái khoa đó để triển khai tất cả các cái hoạt động phòng công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong năm không để dịch xảy ra trên địa bàn. Kết hợp cùng đó thì có đồng chí Mai Đại Lâm, trưởng khoa y tế công cộng, là đồng chí phụ trách công tác là thanh khiết môi trường, quản lý sức khỏe người lao động trên địa bàn và các trường học. trong năm vừa qua và cái đợt vừa nhất là vừa sửa chữa vừa rồi là qua đã rất tích cực để thực hiện triển khai các công tác hoạt động thường kỳ cũng như là những công tác phòng chống dịch.
Dù không trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân, nhưng những y bác sĩ khối dự phòng đã và đang âm thầm đóng góp công sức không nhỏ vào công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội, lương y như từ mẫu.
Trời nhìn xưa thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.